Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ ba được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng hôm nay thứ ba, thời tiết bên ngoài có vẻ tương đối là bớt nóng hơn so với những ngày trước, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas, mấy ngày hôm nay tương đối khá mát và ngày hôm nay cũng có thể sẽ có mưa một số nơi, xác suất vào khoảng 30%. Là cuối tuần này người ta sợ là trong cái dịp lễ độc lập July 4 thì thời tiết sẽ mát nhưng mà có thể sẽ có mưa trong cái ngày thứ bảy với xác suất là 60%. Nhưng mà vào ngày mai thì chúng ta sẽ có một ngày tạnh. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay họ có đăng một cái nghiên cứu cho thấy là theo một cái cuộc nghiên cứu này thì họ thăm dò vào khoảng 12.529 người Mỹ ở cái độ tuổi từ 6 cho đến 85, thì các nhà nghiên cứu họ thấy rằng là những cái sinh hoạt về thể lực nó thay đổi khá nhiều trong suốt với cái cuộc sống của một con người. Thì người ta phát giác cho thấy và cái kết quả này sẽ được đăng trên tạp chí Y khoa của Hoa Kỳ vào tháng 8, tức là 2 tháng nữa, nhưng mà họ cũng đã đưa ra cho thấy là những cái sinh hoạt về thể lực ở cái mức độ được xem là cao nhất là ở cái độ tuổi mới có 6 tuổi mà thôi, chứ không phải là thực sự. Người ta nghĩ rằng đó là con người ta khi mà càng lớn ở cái độ tuổi 20 hoặc là 30 thì cái thể lực nó cao nhất, nhưng mà không phải. Trẻ em ở cái độ tuổi 6 là ở cái mức độ được xem là cái thể lực của nó sinh hoạt rất là mạnh và cao nhất trong suốt một đời người. Nếu mà quý vị theo như cái nghiên cứu thì người ta nói rằng là thử ngồi ngắm và theo dõi trong một cái lớp học mẫu giáo thì chúng ta thấy là cái điều này không có đáng ngạc nhiên. Theo như là giáo sư Vijay ở Vermont, ông là một cái nhà nghiên cứu của cái viện về tuổi tác của con người, thì ông cho biết là ông tin được rằng là cái vấn đề mà sinh hoạt thể lực của con người nó từ từ giảm trong suốt cái cuộc sống của người ta. Ở cái độ tuổi 19 thì trung bình là một người Mỹ bắt đầu có những cái thể lực sinh hoạt, thể lực của mình nó bắt đầu giảm đi ở một cái mức độ khá nhanh. Và khi mà người ta đã ở cái độ tuổi trên 60 thì đa số đã gặp ở cái vấn đề sức khỏe, cho nên là hạn chế trong cái việc mà di chuyển. Và đó là lý do tại sao ở cái mức độ tuổi 19 là cái đà sinh hoạt của con người nó bắt đầu từ từ giảm rồi. Và hiện nay đó thì như là các trường học dạy cho các em là buộc các em phải ngồi ở một cái mức độ, ở một cái thời gian quá lâu. Và khi được nghỉ thì chỉ có gón ghém trong vòng có 20 cho đến 30 phút cho một ngày mà thôi. Đó là cái lý do cũng đã tạo cho cái việc mà sinh hoạt của cơ thể của một con người cũng đã giảm. Và khi mà học sớm quá đó thì theo các nhà nghiên cứu cho biết đó là người ta thấy là trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi cái giấc ngủ. Thì trẻ em ở cái độ tuổi đi học thì được xem là cái thời điểm mà các em sinh hoạt mạnh nhất là từ 2 giờ trưa cho đến 6 giờ tối, 6 giờ chiều hoặc là sau cái giờ học. Và theo như cái nghiên cứu thì chúng ta hiện nay ngồi trước TV, coi TV rồi ngồi trên cái laptop hoặc là tablet hoặc là phone, nói chuyện trên phone. Với những cái kỹ thuật mới hiện nay làm cho chúng ta bị suy giảm đi những cái sinh hoạt hàng ngày. Và cái mức độ mà một ngày như vậy mà chúng ta đã phải ngồi không có di chuyển ít nhất là từ 7 cho đến 9 tiếng như thế, nó rất là nguy hiểm. Và vì vậy mà nó có thể dẫn đến cái việc mà nhiều người đã bị bệnh béo phì. Và khi mà ngồi không như vậy cũng bị bệnh trầm cảm nữa. Cho nên đó là các nhà nghiên cứu họ khuyến khích là chúng ta cần phải sinh hoạt càng nhiều càng tốt, đi bộ hoặc là đi ra ngoài hay là chạy hoặc là tập thể dục. Đó là cái hành động cho mỗi ngày làm cho chúng ta không có bị bệnh béo phì hoặc là không có bị bệnh trầm cảm đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngồi trong các cái office hoặc là ngồi nhiều mà không có di chuyển, không có vận động. Nếu như chúng ta làm việc trên các cái computer không thì về lâu về dài sẽ đem lại những cái căn bệnh và thật sự cũng không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên nếu mà được thì mỗi ngày ít nhất dành ra khoảng 30 phút đi bộ để mà cái sức khỏe của mình nó tốt hơn. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin liên quan tới việc rằng là cái hãng thức ăn nhanh McDonald's thì họ đang có cái kế hoạch rằng là sẽ thay thế rất là nhiều các nhân viên làm việc tại các cái quầy điện tử. Và như vậy thì với việc thay thế những nhân viên này thì những cái người khách đến các cái cửa hàng của McDonald's để mua các món ăn thì sẽ sử dụng cái máy bán hàng tự động. Và dự trù thì McDonald's sẽ thử nghiệm trên 2.500 địa điểm trên toàn Hoa Kỳ. Và theo cái trang Business Insider thì cái việc này có các cái quầy điện tử tự động thì sẽ giúp gia tăng tiến trình order đồ ăn và khiến cho rất là nhiều các cái người khách có thể tự kiểm soát nhiều hơn cái món ăn họ chọn. Đồng thời thì sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta đặt ra order những cái món ăn sai hoặc là cái người nhân viên nghe không rõ và từ đó thì họ cũng đưa cho chúng ta những cái đồ ăn sai. Và giới phân tích kỳ vọng rằng là quầy điện tử sẽ giúp đẩy mạnh thương vụ của McDonald's, một phần là vì chúng sẽ giúp gia tăng hiệu năng tại các nhà hàng. Tuy nhiên thì có một cái tin cũng không có quá gọi là buồn, là với việc là sử dụng nhiều các cái quầy điện tử thì không có nghĩa rằng là nhân viên sẽ bị sa thải bớt, như là nhiều người lo ngại rằng là các cái loại máy móc sẽ thay thế con người làm việc. Thì ngày hôm thứ Sáu thì McDonald's đã cho rằng là việc thêm nhiều các cái quầy điện tử thì sẽ không dẫn đến cái việc sa thải những cái nhân viên làm việc cho chuỗi cửa hàng này. Và thay vào đó thì nhân viên sẽ được vào, coi như là sẽ được phối trí vào một công việc mới khác, như là bảo trì cơ sở phục vụ tại bàn và nơi mà họ có thể thực sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và lắng nghe những ý kiến của khách hàng về các cái service tại các cửa hàng đó. Và khi mà đưa ra thử nghiệm như vậy thì cũng đã tăng rất là nhiều các cái người đến các cái McDonald's và thương vụ của các cái nhà hàng này cũng đã tăng trong thời gian vừa qua. Theo ông Andrew Chesler thì phân tích gia của công ty dịch vụ tài chính Cowen thì thương vụ đã tăng từ 5% đến 6% trong năm đầu tiên và 2% vào năm kế tiếp. Ông Panera Bread là một trong số những người áp dụng sớm nhất kỹ thuật đặt hàng theo cái lối điện tử này, cho hay rằng là ngoài việc tái phối trí nhân viên vào việc phục vụ tại bàn, thì ông còn tăng thêm 40% dịch vụ giao hàng tận nhà. Như vậy thì với việc là không có đứng trước các cái máy order đồ ăn để mà tính tiền thì những nhân viên này cũng có thể làm một cái công việc khác rằng là delivery thức ăn đến tận nhà và họ cũng có thể có được một khoản tiền tiếp từ những cái người khách. Và McDonald's ngày cái tháng 4 vừa qua từng thông báo rằng mặc dù rằng là thay thế các cái những nhân viên bán hàng bằng các cái máy bán hàng tự động, tuy nhiên họ hy vọng rằng vẫn có thể tạo hơn được thêm khoảng 10.000 công ăn việc làm mới dành cho những người giao hàng, những người delivery tới những cái nơi mà những người khách không muốn ra khỏi nhà và họ có thể order online và McDonald's có thể giao đến tận nhà. Và như vậy thì đây cũng là một cái điều vui, bởi vì khi mà chúng ta đứng order đồ ăn thì nhiều khi những cái sự không hiểu giữa cái người bán và người mua thì do đó cũng rất là tiếc khi mà đồ ăn ra sai rồi lại phải đổi đi đổi lại thì cũng rất là mất thời gian. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta rất là mất thời gian cho những cái công việc như thế. Hôm nay cũng trên tờ Dallas Morning News họ nói, họ báo cho biết là có khoảng chừng 12 triệu người có thể trong cái tháng sắp tới đây là cái hồ sơ tín dụng của họ sẽ tốt hơn, là bởi vì các cơ quan báo cáo về tín dụng họ sẽ gạt bỏ trong cái hồ sơ tín dụng hai cái nguồn mà có thể gây cản trở làm cho cái điểm tín dụng của một người mượn tiền nó sẽ bị mất đi. Đó là trường hợp nếu mà chúng ta thiếu thuế hoặc là chúng ta bị kiện thua bồi thường thì hai cái dấu vết này sẽ tự động biến mất trong cái tháng sắp tới đây. Bởi vì những cái nhà bảo vệ cho những người tiêu thụ và ngay cả chính quyền thì họ cũng buộc là các cơ quan tín dụng là họ cần phải cải thiện về cái hồ sơ báo cáo tín dụng của người dân một cách chính xác hơn. Thì những cái sai lầm mà những người mượn tiền đó, chẳng hạn như là họ muốn đi xin một cái thẻ tín dụng thì nó sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là đi mượn tiền để mua xe hay là mua nhà, mà nếu mà cái điểm tín dụng của họ quá thấp thì những cái chi phí mà họ sẽ bỏ ra rất nhiều. Kể từ ngày mùng 1 tháng 7 sắp tới đây, chắc chỉ còn có vài ngày nữa thôi, thì ba cơ quan báo cáo về tín dụng là công ty là cơ quan Equifax, Experian và TransUnion, thì họ sẽ loại bỏ những cái phần được xem là có hồ sơ tín dụng công cộng. Coi như là tất cả, hầu như là tất cả những cái vụ kiện mà một người bị thua tiền rồi họ đưa vào cái hồ sơ tín dụng, và ít nhất là hơn một nửa những cái vụ mà thiếu thuế nằm trong cái hồ sơ tín dụng của một ai đó sẽ bị loại bỏ ra, coi như là không có nằm trong cái hồ sơ báo cáo tín dụng của họ nữa. Và cái sự thay đổi này thì nhiều người sẽ rất có lợi, bởi vì sẽ có hàng ngàn người bây giờ họ sẽ thấy rằng là những cái hồ sơ đó sẽ bị lấy ra và cái điểm tín dụng của họ sẽ tăng lên. Tức là có khoảng chừng 7% trong cái số 220.000 người tại Hoa Kỳ hiện nay đang có hồ sơ bị thua kiện hoặc là đang bị thiếu thuế, thì vài ngày sắp tới đây thì những cái hồ sơ này sẽ bị biến mất trong cái hồ sơ tín dụng của họ, và như vậy thì cái số điểm của họ sẽ tăng. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đây cũng là một điều rất là vui, tại vì thật ra thì cũng có rất là nhiều người lo ngại rằng là với việc mà chúng ta mắc nợ thuế hoặc là các cái điểm tín dụng chúng ta, những cái điểm credit nó bị còn lại trong cái account của mình, thì với việc mà bị điểm như vậy thì rất là khó để có thể mua nhà hoặc là mua xe hoặc là làm một cái điều gì đó mà chúng ta cần đến cái điểm credit. Cho nên đây cũng là một điều rất là quan trọng. Và thưa quý vị, rằng là cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.